tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 107. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng tôn kính, xin chào mọi người. Chúng ta khoảng thời gian này, chủ đề chủ yếu của quần thư trị yếu 360 là quý đức. Đức hạnh là căn bản của tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nắm vững được căn bản, thật ra kinh doanh cuộc đời này sẽ càng ngày càng đơn giản, càng ngày càng sung túc, càng ngày càng tự tại, sẽ không phải là càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng nhiều phiền não. Cũng giống như chúng ta nói tới thành tín, chúng ta cho dù là đối diện với bất kỳ ai, bất kỳ việc gì, chỉ cần giữ vững chân thành, giữ chữ tín, tin tưởng là chân thành sẽ có mối quan hệ với mọi người rất tốt. Căn bản của xã hội, tín nghĩa vi lập nghiệp chi bổn. Tín nghĩa là tài phú thứ hai của con người. Nhìn không thấy được, nhưng trong vô hình lại thành tựu rất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp của một người. Phần quý đức của chúng ta cũng phải học, tốn hết mấy tháng thời gian. Không biết mọi người có cảm thấy thân tâm ngày càng nhẹ nhàng, an lạc, hay là càng học càng phiền não, học thuộc cũng không nổi, câu từ quá nhiều. Không sao, đọc nhiều khoảng vài năm, đọc thuộc rồi, lãnh hội được ý nghĩa trước đó, có thể thuộc được bao nhiêu thì thuộc. Chúng ta cũng xem câu cuối cùng của thành tín. Câu này chúng ta cùng nhau đọc. Câu thứ 105. Người tích đức hành thiện, tâm thần an định, nhàn nhã, ngày càng hớn hở vui vẻ. Kẻ giả dối làm ác, tâm tư hao tổn, ngày càng thêm bức bách khốn khổ. Rất nhiều lời dạy bảo của người xưa đều thể hiện đạo lý của cuộc đời, chính là hạnh phúc hay đau khổ chỉ cách nhau ở một niệm, khác nhau ở chỗ thái độ đối nhân xử thế. Chúng ta đọc tới câu này, con người thường phải giữ vững tiêu chuẩn làm người, giữ vững đạo đức, giữ vững thái độ làm người tích đức hành thiện như vậy. Vậy thì trạng thái thân tâm của họ, tâm vật nhật hưu, vật có nghĩa là vô cùng an lạc, nhàn nhã, tâm định thần nhàn. Hơn nữa, nhật hưu, hưu tức là tốt lành, vui mừng, chính là càng ngày càng hoan hỷ, càng ngày càng vui vẻ. Đúng như nói, lấy việc giúp người là vui làm gốc. Mỗi ngày họ đều là tích đức hành thiện, tâm của họ đều là thiện niệm, thân thể sẽ rất khỏe mạnh. Vậy thì từ trường cuộc sống mà họ chiêu cảm đến đều rất tốt. Thương người thì người thương lại, kính người thì người kính lại. Họ có được sự kính yêu của mọi người. Tin tưởng mỗi ngày của họ đều càng ngày càng hạnh phúc, vui vẻ. Hơn nữa, con người tác đức không hổ thẹn với lương tâm, gọi là đại lạc mạc như vô quý tác. Vui vẻ lớn nhất của một người là gì? Không hổ thẹn với lương tâm của mình. Mạnh Tử cũng từng nói: ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với người, là một trong ba niềm vui của con người. Tục ngữ cũng nói là: bình thường không làm chuyện có lỗi với lương tâm, nửa đêm bị gõ cửa cũng không có gì sợ hãi. Có ai buổi tối nghe thấy tiếng động thì sợ hãi hay không? Mọi người có dám ở một mình trong một căn phòng lớn hay không? Có dám hay không? Không dám thì tức là có vấn đề. Phải nuôi dưỡng tính tình cương trực, có gì mà phải sợ chứ? Mọi người có kinh nghiệm này không? Là một việc có chút cảm giác trái với lương tâm, sau đó mấy tuần lễ vẫn luôn nghĩ tới chuyện này, vô cùng buồn bã, vô cùng phiền não. Có hay không? Có điều cũng đừng phiền não. Con người không phải thánh hiền, sao mà không có lỗi lầm? Biết sai mà sửa thì không việc gì thiện bằng. Từ đó không còn gây ra lỗi lầm giống như vậy. Ghi nhớ giáo huấn lần này, chính mình sửa lỗi, tiếp đó phải ghi nhớ chuyện này, khuyên người khác không nên đi vào vết xe đổ của mình. Có đôi khi giảng bài không hề dễ dàng. Có lúc cách đọc ở Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia không giống nhau. Tôi nhớ có lúc phải suy ngẫm một chút, tôi hiện tại đang ở nơi nào. Một người không biết chính mình đang ở chỗ nào cũng tốt. Vì sao vậy? Thiên hạ là nhà cũng rất tốt. Cũng giống như có người hỏi sư phụ: ngài là người ở đâu? Sư phụ nói: tôi là người ở địa cầu. Câu trả lời này rất có trí huệ, phá phân biệt chấp trước của mọi người. Ở đâu có tình thương, ở đó chính là nhà. Ở đâu có ân đức, đối với chúng ta có ân thì ở đó là nhà. Đối với cuộc sống trước đây, cho dù có chỗ làm không đúng, cũng không nên dày vò thân tâm chính mình nữa. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói: bao nhiêu việc trước đập tan như ngày qua đã chết, bao nhiêu việc sau phát khởi như ngày nay đã sanh. Ngày nay thật sự đã sanh thì không thể lại biết, mà cố phạm phải được hay không? Không được như vậy. Cho nên Vân Cốc Thiền Sư hy vọng Liễu Phàm tiên sinh, cái thân xác thịt còn có vận số, huống hồ thân đầy nghĩa lý này lại không cảm thông cùng trời đất. Từ đây về sau, khởi tâm động niệm, nhất ngôn nhất hành phải tương ứng với đạo đức luân lý, thì là thân nghĩa lý, nhất định có thể đoạn ác tu thiện, cải biến vận mệnh của chính mình. Những câu kinh này người nào làm theo liền có thể lãnh hội cảm thọ, thực sự là giống như uống nước nóng lạnh tự biết. Câu tiếp theo nói tới tác ngụy, con người nếu như giả làm ngụy, tức là hư ngụy, hoặc là lừa người, hoặc là vì tư lợi, nói những lời dễ nghe. Thực ra cũng là vì tự tư tự lợi, đây đều là tác ngụy. Thậm chí làm sai bị phát hiện, vẫn còn mượn cớ tìm lý do bẻ cong sự thật, đó chính là không chịu nhận sai, đây đều là tác ngụy. Thực ra cuộc sống như vậy vô cùng vất vả. Giấy không gói được lửa. Một lời nói dối đã nói ra, có thể phải bịa ra thêm 5-3 lời nói dối nữa để có thể hoàn tất sự phát triển của sự nghiệp. Cuối cùng vẫn là không thể giấu nổi, vẫn phải thừa nhận, thậm chí là đánh mất niềm tin của mọi người. Cho nên cuộc đời thuận theo đạo đức vô cùng đơn giản, vô cùng sảng khoái. Đó là gì? Nhận sai ngay lúc đó thì sẽ không có những giày vò ở phía sau nữa, sau đó lại khiến cho mọi người không thể tin tưởng mình. Cho nên tác ngụy tâm lao nhật quyết. Tâm lao tức là tốn hết tâm tư để che giấu, để ở đó mưu cầu tư lợi. Hơn nữa quyết chính là ngược lại, khi sự việc càng ngày càng khó hoàn thành, làm không được nữa, chữ quyết cũng có nghĩa là vụng về, chậm chạp, cuối cùng thì khó mà làm được. Lão Tử cũng nói, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Con người dù cho che đậy như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể giấu được ông trời, giấu không được người thông suốt. Hai câu này cũng khiến chúng ta cảm nhận được đời người nên chọn lựa phải kinh doanh như thế nào, là tác đức hay tác ngụy. Tác đức, thành tựu đức hạnh, thành tựu cuộc đời hạnh phúc. Tác ngụy thì tự tìm lấy khổ đau. Người tác đức trước tiên về mặt tâm thái phải hiểu được, học cách chịu thiệt. Thời đại này tác đức sẽ bị người ta chê cười, có hay không? Có ai mà khờ như vậy chứ? Bạn nhất định sẽ bị người ta lừa, nhất định sẽ bị người ta lợi dụng. Đến khi đó thì bạn sẽ không có gì nữa. Có đạo lý hay không? Tôi nhớ lại thời tôi còn học đại học, có rất nhiều bạn bè nói với tôi, khi tôi ra ngoài xã hội nhất định sẽ bị người ta lừa. Năm nay tôi 40 tuổi rồi, thời gian trôi qua rất nhanh. Hiện tại nghĩ lại hình như vẫn đang chuẩn bị thi cấp 3, rất là lo lắng. Vậy mà chớp mắt 20 năm đã trôi qua rồi. Cho nên tội ác lớn nhất của đời người là lãng phí thời gian. Thời gian quá quý báu, không thể đức tiến dần lỗi ngày giảm thì thật là chà đạp chính mình rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học cũng không có ai bắt nạt hay lừa gạt tôi, cho nên tôi cảm thấy hình như có rất nhiều cuộc đời đều là do chính mình nghĩ quá phức tạp mà ra, ngược lại làm tâm tánh của mình sanh ra rất nhiều nghi ngờ, không thể đối đãi chân thành với người. Một người chân thành tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Một người trong thời đại này có thể chân thành, đó là con một của ông trời rồi. Tiếng Mân Nam của chúng tôi gọi là Thiên Công Đông Hàm Nhân. Ông trời thương người khờ khạo, chúng ta tự mình quan sát, có rất nhiều họ hàng, làng xóm, bạn bè, gia đình của họ, cuộc sống của họ. Có bạn học cha mẹ thì không biết chữ. Bị hàng xóm mắng nhiếc, mắng chửi rất là khó nghe, như là ngu ngốc, như là con trâu đần độn, gọi người ta như vậy. Tôi thì tuổi Sửu, cho nên khá mẫn cảm. Kết quả là cha mẹ của họ ở nơi này bị người ta mắng mấy mươi năm, đều khờ khạo mà mỉm cười, cũng không so đo với người ta, cũng không tức giận. Con cái đều thành tài, có người học thạc sĩ, có người học tiến sĩ. Đó là đạo lý gì? Kỳ lạ thật. Cha mẹ thì không biết chữ, tại vì sao con cháu lại đều phát đạt như vậy? Cái này đáng để nghiên cứu. Bị người ta mắng còn có thể cười được, tâm lượng rất lớn, lượng lớn, phước lớn. Họ thành thật như vậy, vẫn còn bị mắng khó nghe như vậy. Cái này gọi là thế chi vô quá cửu. Người ta không sai, mà còn mắng họ khó nghe như vậy. Nhi hằng bị ác danh giả, tử tôn vãng vãng sậu phát. Con cháu của họ sẽ luôn phát đạt rất nhanh. Trong Liễu Phàm Tướng Huấn nói tới chân tướng cuộc đời này. Tôi cảm thấy cuộc đời muốn vui vẻ không khó. Bạn vừa hiểu rõ lý lẽ thì liền vui vẻ, gọi là lý đắc tâm an. Một người không hề phạm sai lầm mà vẫn bị người khác hủy báng, bị người khác mắng mỏ, vậy thì con cháu của họ sẽ nhanh chóng phát đạt. Các vị học trưởng, tuần này có ai bị mắng hay chưa? Rõ ràng bạn không sai mà người ta vẫn mắng bạn, có hay không? Nếu như có thì xin chúc mừng. Tôi phải chúc mừng bạn. Ông trời tặng quà cho bạn, không chỉ tặng bạn mà còn tặng cho con cháu đời sau của bạn. Con người sau khi hiểu được chân lý, vậy thì cũng hiểu được chân tướng cuộc đời. Chuyện gì cũng là chuyện tốt. Người nào cũng là người tốt. Đây là chân tướng sự thật. Con người đều thuận theo sự yêu ghét của chính mình mà tự làm khó mình. Phước khí thì cho là tai họa, sau đó thì oán trời trách người đau khổ. Cho nên chuyện quan trọng nhất đời người là hiểu rõ đạo lý. Như vậy thì bạn liền tự tại ngay. Cho nên không có sai lầm, người ta mới hủy báng, nhục mạ, là tới tặng phước khí thêm cho bạn, ngoài ra còn tăng trưởng trí huệ cho chúng ta. Cho nên gọi là phước huệ song tu. Có tốt hay không? Đúng vậy, Liễu Phàm Tướng Huấn lại nói: bán hủy chi lai, giai bài luyện ngọc thành chi địa. Họ tới đưa đề thi cho chúng ta, xem định lực của chúng ta tới mức nào. Có định lực mới có thể khai mở trí huệ, nhờ định sanh huệ, rèn luyện công phu nhẫn nhục cho chúng ta. Hết thảy pháp thành tựu ở chữ nhẫn mà. Các vị học trưởng, các bạn có hy vọng sớm ngày có trí huệ hay không? Các bạn hôm nay có phát nguyện tăng trưởng trí huệ hay không? Các bạn đã nhập định rồi à? Tôi vừa nói nhờ định sinh huệ, các bạn đã nhập định không có phản ứng gì nữa rồi. Công phu định thật sự là định huệ đẳng trì mới gọi là định. Sau khi định mà người khác hỏi không có phản ứng, gọi là chấp trước. Vậy thì gọi là đã biến thành khúc gỗ không có phản ứng gì rồi. Cho nên bạn xem đọc kinh rất tốt. Trong mỗi một cảnh giới khởi lên chánh niệm, bạn liền không còn phiền não. Bạn liền hoan nghỉ tiếp nhận mỗi một phút giây hiện tại, thành tựu đối với sanh mạng của bạn. Khảo nghiệm lớn mới có tăng trưởng lớn, đột phá lớn. Cho nên cuộc đời này chỉ có một người là học trò, những người khác đều là thầy. Bản thân chính mình là học trò, tất cả những người khác đều là tới phát đề thi cho chúng ta, đến nâng cao chúng ta. Suy nghĩ này lúc nào chúng ta cũng chân thật sanh khởi được, vậy thì ai cũng là người tốt rồi. Có ai không? Mỗi một người đều là giáo viên trong sanh mạng của chúng ta, làm sao lại không phải là người tốt chứ? Biểu cảm của các vị hình như những lời tôi nói khi nãy nuốt không trôi thì phải. Có điều không cần miễn cưỡng. Nước chảy thành sông, dưa chín thì tự rụng. Nếu như tôi nói như vậy lại muốn ép mọi người nuốt xuống, vậy thì đó là vấn đề của tôi rồi, không liên quan tới mọi người. Vậy thì suy nghĩ khống chế của tôi lại sanh khởi, suy nghĩ cưỡng cầu lại sanh khởi rồi. Cho nên tôi vẫn là một người học trò. Bất kỳ cảnh giới nào cũng đều là đang khảo nghiệm tôi. Tôi sẽ không bị rơi vào trong tập khí. Con người phải có chí khí, phải thực sự biết sống. Bắt đầu ngay từ lúc này, không làm nô lệ cho những tập khí tham sân si mạng. Tác đức như vậy, tâm vật mới có thể nhật hưu. Lý đắc tâm an, thật sự là tâm vật nhật hưu. Chúng ta hồi tưởng có một đoạn phim. Đoạn phim này nhất định phải xem, không xem thì sẽ hối hận. Đoạn phim đó gọi là Xuân Ấm Áp. Ngoài ra có một đoạn phim khác không xem sẽ hối hận, là Đạt Ma Tổ Sư Truyện, vô cùng đặc sắc. Những thước phim này quay rất hay, tương ưng với tánh đức. Hay tới mức độ nào vậy? Mỗi một cảnh, mỗi một lời thoại, chỉ cần bạn dụng tâm xem, sẽ có tác dụng rất lớn đối với gợi mở tâm tánh của bạn. Có bạn nào chưa xem qua Đạt Ma Tổ Sư Truyện, mời giơ tay. Cũng không ít người. Xin bỏ tay xuống, vì tôi không thể dùng để lấy thí dụ rồi. Lấy thí dụ phải dùng ngôn ngữ chung mới được, gọi là ngôn ngữ phổ biến. Nếu không thì tôi nói các bạn cũng không hiểu tôi đang nói gì. Vậy thì tôi có lỗi với các bạn rồi. Bạn nào chưa xem qua phim Xuân Ấm Áp mời giơ tay. Tỷ lệ này có vẻ ít, có thể dùng lấy thí dụ được. Có điều các bạn khi trở về nên xem. Bộ phim này rất đáng quý. Xem một lần thì tâm hồn sẽ được gột rửa một lần. Chúng ta ngẫm lại cả bộ phim Xuân Ấm Áp. Ai là người thực sự vui vẻ tự tại? Mọi người nghĩ xem đó là ai? Là ông nội. Phong thái của ông đã làm cảm động trưởng thôn. Vì lão nhân này thực sự đã làm người một cách thích đáng rồi. Từ đầu đến cuối không hề làm trái với lương tâm của mình. Có nuôi dưỡng hai đứa trẻ mồ côi hay không? Cho nên bạn xem ông ấy lúc nào cũng không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình. Sau đó tiểu hoa trưởng thành, ông ấy rất hạnh phúc. Những đứa trẻ đó biết tri ân báo ân. Bạn xem ông lão ấy nhìn tấm bằng tốt nghiệp đại học của tiểu hoa, nhìn mãi mà không chán. xem đến nỗi tấm bằng muốn rách luôn vậy. Hơn nữa Tiểu Hoa cũng rất hạnh phúc, đúng không? Bạn xem em ấy tận tâm tận lực báo đáp ông nội của mình, thím của mình. Em rất tự tại, em rất là biết đủ. Cuộc đời của em bị người ta dứt bỏ như vậy, em cũng không oán hận. Vậy mọi người xem trong đoạn phim, ai là người hay mất ngủ nhất, thường xuyên lăn qua trở lại, là Thẩm Nương. Không phải là đã đem đạo lý cuộc đời nói cho bạn rồi sao? Ở đó suy nghĩ một đống âm mưu, một đống cưỡng cầu, không chịu bao dung yêu thương người khác, là người đau khổ nhất. Cho nên người tính không bằng trời tính, người toan tính đều là bị dày dò bởi chính mình. Ngày tháng tốt đẹp không sống, vậy thì tác ngụy tâm lao nhật quyết. Các chị xem hễ bà suy nghĩ gì đều là muốn đưa Tiểu Hoa đi, không cần Tiểu Hoa, muốn tự chính mình sanh một đứa con. Kết quả là đưa đi mấy lần, có lần còn bị ngã, bị bánh xe lăn vào chân. Con người nếu dùng tâm mà xem những đoạn phim hay này, không chừng xem mà khai ngộ. Chúng ta tiếp tục xem Quý Đức Đề Cương thứ 5, gọi là Chánh Kỷ. Thái độ này rất quan trọng, thời thời khắc khắc phải đoan chánh chính mình, chứ không phải là yêu cầu oán trách người khác. Chánh kỷ cũng là thái độ rất quan trọng của người làm trưởng bối, làm lãnh đạo, làm thầy, làm cha mẹ. Chánh kỷ cũng là tinh thần lấy mình làm gương, mà lại nhìn rộng hơn về xã hội, đất nước, dân tộc. Chánh kỷ cũng là cống hiến lớn nhất cho xã hội, đất nước. Hiện tại nhân họa rất nhiều, người với người xung đột rất nhiều, thiên tai cũng nhiều. Hết thảy căn nguyên của xung đột đó là lòng người hư hoại. Thiên tai cũng là do lòng người chiêu cảm. Trong Thượng Thư có nói với chúng ta, hễ ai làm việc thiện thì trời ban xuống trăm điều phúc, hễ ai làm việc bất thiện thì trời giáng xuống trăm điều họa. Mà con người lúc ban đầu bản tánh vốn lương thiện, làm sao để đánh thức lương tri thiện tâm của con người đây, làm ra tấm gương chánh kỷ. Chúng ta có bạn đồng tu đã mang đến hai đoạn phim cho tôi xem. Anh ấy cũng không nói trước với tôi, đáng lẽ anh nên nói trước với tôi là xem hai đoạn phim này phải chuẩn bị khăn tay, khăn giấy ở bên cạnh, nếu không đến đó thì không biết làm cách nào, không kịp lấy để lau nước mắt. Vô cùng cảm động, là bình chọn tấm gương đạo đức toàn quốc vào năm 2011 do chính phủ đại lục tổ chức, 2 năm một lần. Ngoài ra còn có một đoạn phim năm nào cũng có, gọi là Cảm Động Trung Quốc. Từ năm 2002 đến nay đã 10 năm rồi. Mỗi một câu chuyện đều thực sự khiến chúng ta cảm động. Mọi người nhìn xem mắt tôi hôm nay có sưng hay không? Tối hôm qua xem phim là quá xúc động đó mà. Trong đó có một cô gái tên là Hứa Nguyệt Hoa. Năm nay chắc cũng ngoài 50 tuổi rồi. Khi còn rất nhỏ thì cha mẹ qua đời, trở thành cô nhi. Vào năm 12 tuổi, gia cảnh quá mức bần cùng, phải dựa vào đi nhặt đồ ở bên đường sắt mà kiếm sống. Kết quả là bị xe lửa cán qua, hai chân không còn nữa, cả đôi chân đều bị cắt đứt. Năm đó cô ấy mới 12 tuổi, được đưa đến viện phúc lợi địa phương. Đa phần viện phúc lợi đều thu nhận những đứa trẻ tàn tật. Cô Hứa 12 tuổi, đôi chân bị cụt rồi. Cô sống ở nơi này một thời gian. Cô nói, tôi có cha mẹ rồi. Cô ấy xem những người lớn ở trong viện thành cha mẹ của mình. Cô ấy nói, tôi có cha mẹ rồi, tôi rất hạnh phúc. Tôi phải chăm sóc những em nhỏ hơn. Trưởng bối ở đó cảm thấy cô ấy cũng quá khoa trương. Hai chân đã cụt rồi, đi đường cũng là vấn đề, làm sao mà chăm sóc người khác chứ. Cô ấy thật sự phát nguyện, từ năm 12 tuổi bắt đầu chăm sóc những em nhỏ trong viện. Đến năm nay đã chăm sóc 37 năm rồi. Cô làm sao mà đi được vậy? Dùng hai cái ghế đẩu rồi chống tay lên mà di chuyển, chậm chậm di chuyển, xem như nó là công cụ đi đường của cô ấy. Hai cái ghế đã biến thành đôi chân của mình. Tổng cộng đã chăm sóc 138 đứa trẻ. Những đứa trẻ mà cô đã chăm sóc 30 mấy năm trước giờ đã bao nhiêu tuổi rồi? Đều đã 40 mấy tuổi rồi. Đối với chúng ta mà nói, đều xem là người tàn tật suốt đời rồi. Mà cô ấy còn có thể chăm sóc 138 sinh mạng. Hơn nữa đều là những người có cuộc đời không may mắn. Cô đã dùng tình thương của mình mà yêu thương bảo vệ họ. Đã từng đổi bao nhiêu cái ghế rồi. Đây là loại ghế làm bằng gỗ rất dày, vậy mà đã đổi qua 40 mấy bộ rồi. Bạn xem, cô đã đi bao nhiêu đoạn đường, nhưng mà nụ cười trên môi vẫn nở. Xem những thí dụ này đều cảm thấy còn rất xa mới bằng được tinh thần hy sinh của họ. Chính tôi còn kém xa quá nhiều, không có cách nào so sánh với họ. Thánh Hiền Nhân nói với chúng ta, đức tỷ ư thượng tắc tri sĩ. Đạo đức nếu như so sánh với thánh nhân, so sánh với những tấm gương, thì tâm hổ thẹn của chúng ta mới sanh ra. Mở rộng tâm lượng của chính mình phải bằng lòng cống hiến. Một người chánh kỷ, tôi xem lúc đó phát phần giới thiệu sơ lược về cư sĩ Hứa, tất cả những người ngồi đó không ai là không cảm động. Chúng ta xem những vị lãnh đạo quốc gia ngồi ở hàng đầu đều thường xuyên lau nước mắt. Nhưng mà tiết mục như vậy có thể cử hành nhiều năm cũng là nhờ đức chính của chính phủ. Chính phủ và các vị lãnh đạo xem trọng đạo đức, vậy thì đó là đại phước báo của đất nước rồi. Trên thực hành, dưới noi theo. Cho nên lãnh đạo chức vụ càng cao càng xem trọng đạo đức, càng chánh kỷ thì càng có thể tạo phước cho nhân dân. Mà những tấm gương đạo đức này không có tiền tài. Vị cư sĩ Hứa này rất nhiều lần đơn vị muốn chuyển cô sang làm nhân viên, để cô ấy lãnh lương, để cô ấy có thể lãnh lương hưu. Cô đều không đồng ý. Cả đời cô làm nghĩa công. Cô nói, đó là nhà của tôi không lấy tiền. Cô không có tài phú, cũng không có địa vị, nhưng mà cô ấy là cảm động vô số người noi theo tinh thần của cô, làm ra cống hiến cho xã hội, cho dân tộc. Nói tới đây, chương trình Cảm Động Trung Quốc còn có một vị nổi tiếng khác, mọi người chắc có ấn tượng rất sâu đậm, lão tiên sinh Bạch Phương Lễ. Ông ấy có tài phú và địa vị xã hội gì không? Đều không có. Nhưng mà ông ấy là trở thành tấm gương giúp người làm thiện. Ông ấy là nòng cốt của tinh thần dân tộc. Ông đã cống hiến viên mãn cho giáo dục đời sau. Ông vô tư vô ngã, giúp cho càng nhiều đứa trẻ nhận được giáo dục tốt. Còn có một người công nhân của công ty An Cương Đông Bắc, tên là tiên sinh Quách Minh Nghĩa, không biết là đồng tu Đông Bắc chúng ta có biết hay không. Tại vì sao tôi lại đặc biệt nhắc tới người Đông Bắc, giới thiệu người Đông Bắc hay sao? Tại vì sao tôi lại đặc biệt giới thiệu một chút? Bởi vì tấm nền phía sau chúng ta là một giọt nước, gọi là nhận ơn chi bằng giọt nước, đáp đền bằng cả dòng suối. Tôi đến Hải Khẩu, đó là trạm đầu tiên. Khi tôi quay về Tổ quốc Đại Lục, ở Hải Khẩu có rất nhiều người Đông Bắc đi đến Hải Khẩu để phát triển, đến phát triển ở tỉnh Hải Nam. Cho nên tôi ở Hải Khẩu ăn món rau nhiều nhất là rau Đông Bắc, ăn rất nhiều khoai tây sợi xào, địa tam tiên. Mà người Đông Bắc rất là thẳng thắn, đặc biệt tích cực, lạc quan. Chỉ cần họ cảm thấy việc đó nên làm, dù bạn không trả lương cho họ thì họ cũng làm vô cùng nhiệt tình. Cho nên truyền thống văn hóa bắt đầu ở Đại Lục, tỷ lệ nhiều nhất là người Đông Bắc tiên phong. Khi đó bạn đồng tu chúng tôi ở Trung tâm Giáo dục Văn hóa Lô Giang, có một nửa là người Đông Bắc. Mỗi vùng đất sanh ra mỗi con người, giống như khu vực Triết Giang, Giang Tô đều là văn nhân, khí chất có chút khác biệt. Họ đều tương đối suy nghĩ thấu đáo. Để tôi xem tình hình có đúng không. Đợi đến khi họ suy nghĩ rõ ràng rồi thì rất bằng lòng mà làm. Vị Quách tiên sinh này là một người công nhân bình thường, nhưng rất nhiệt tình. Ông ấy hiến máu vô số lần, quyên góp cho những người mà ông ấy biết đang cần phải giúp đỡ. Cứ làm như vậy mấy mươi năm rồi. Hiện tại người tham gia vào nhóm từ thiện của ông có bao nhiêu vậy? Hơn 50.000 người. Lực lượng của hơn 50.000 người là không nhỏ. Hơn 50.000 người đang truyền đi yêu thương, truyền đi sự thiện lương. Vậy thì nếu có thêm vài người như Quách tiên sinh, xã hội này liền an định rồi. Lãnh đạo của Đại Lục đều từng tiếp kiến ông ấy. Hình như câu chuyện của ông ấy còn đóng thành kịch. Người ta gọi ông ấy là Lôi Phong thời hiện đại. Ở Đại Lục có một khoảng thời gian học tinh thần vô tư vô ngã của Lôi Phong. Cho nên mỗi một thời đại đều có những tấm gương sống xuất hiện, có thể khích lệ lòng người noi gương học tập theo. Chúng ta nhìn thấy hai chữ chánh kỷ đối với gia phong của chính mình, đối với việc nâng cao đức hạnh của chính mình, cho đến kiến lập phong khí cho cơ quan của chính mình, còn có nếp sống của toàn xã hội đều là thái độ quan trọng, mấu chốt quan trọng. Chúng ta cùng xem câu 106. Tăng Tử nói, chúng ta cùng nhau đọc. Dám hỏi thế nào là bảy điều dạy dỗ? Khổng Tử nói, vua kính trọng người già, thần dân sẽ càng hiếu thuận với người thân. Vua kính trọng người lớn tuổi, thần dân càng thân ái với trưởng bối. Vua vui với việc thiện, thích giúp đỡ, ban ân, thần dân lại càng khoan dung đôn hậu. Vua thân cận với hiền sĩ, thì thần dân xem trọng lựa chọn bạn bè. Vua chú trọng tu dưỡng đạo đức, thì thần dân sẽ không làm việc mà không muốn người khác biết. Vua chán ghét tham lam, thì thần dân sẽ hổ thẹn với việc tranh giành. Vua thanh liêm, khiêm nhường, thì thần dân biết giữ gìn, tiết tháo. Đây chính là bảy điều dạy dỗ. Bảy điều này là gốc rễ của việc cai trị nhân dân. Nguyên tắc của giáo dục chính trị đã xác định rồi, vậy thì cái gốc liền sẽ ngay thẳng. Phàm là người có địa vị cao đều là tấm gương của nhân dân. Tấm gương ngay thẳng thì còn có sự vật gì không ngay thẳng chứ? Đây là Tăng Tử thịnh giáo Khổng Phu Tử, một người lãnh đạo nên làm thế nào để quản lý giáo hóa bá tánh đây? Chính trị làm tốt rồi, chính trị trong sạch, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc, hạnh phúc. Cho nên làm chính trị là chí hướng của những người đọc sách thánh hiền thời xưa. Muốn tạo phước cho bá tánh đều có thể thường xuyên lãnh hội trí huệ trị quốc mà thánh nhân xưa lưu lại. Vậy thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tìm tòi. Bộ quần thư trị yếu đối với người quản lý, người làm chính trị là một bộ bảo điển vô cùng quý báu. Tăng Tử vô cùng thành khẩn thỉnh giáo Phu Tử, dám hỏi cái gì là thất giáo. Bảy điều dạy dỗ chính trị nào? Khổng Tử đã nói tới rồi. Thượng kính lão, tắc hạ ít hiếu. Cái này mặc dù là nói tới chính trị, làm sao để trị vì một đoàn thể, đất nước. Thật ra nguyên lý tề gia trị quốc là tương thông với nhau. Cho nên những đạo lý này dùng để quản lý một gia đình, một gia tộc cũng đều giống như vậy. Hoặc là quản lý một trường học, một lớp học. Quân thân sư đều là thuộc về thân phận người bậc trên. Người lãnh đạo hay vua của một nước kính yêu tôn trọng người lớn tuổi, thần dân bá tánh sẽ chiêu cảm bởi đức hạnh tôn trọng người lớn tuổi của ông ấy, sẽ càng hiếu thuận cha mẹ của chính mình. Ít là hiệu quả sinh ra khi trên thực hành thì dưới noi theo, sẽ càng hiếu thuận. Đó là do người lãnh đạo dẫn dắt phong khí đức hạnh. Cũng giống như ngài Khổng Tử trong Luận Ngữ có nói, quân tử chi đức phong. Quân tử tức chỉ người lãnh đạo. Tiểu nhân chi đức thảo. Tiểu nhân là chỉ bá tánh thường dân. Gió đức hạnh thổi tới, thảo thượng chi phong tất yển. Gió đức hạnh vừa thổi thì cỏ cây nhất định rất tự nhiên mà nằm rạp xuống, rất dễ dàng tiếp nhận giáo hóa của quân tử. như tấm gió xuân. Chúng ta có thể nhìn thấy sự thật này ở trong lịch sử. Trong nhị thập tứ hiếu thì hiếu tử của thời đại nào nhiều nhất vậy? Nhà Hán. Mọi người xem Hạ Ích Hiếu, thời nhà Hán xuất hiện hiếu tử nhiều nhất. Điều này đại biểu cho cái gì? Thượng kính lão. Lão này đặc biệt là chỉ cho cha mẹ già của chính mình. Hán Văn Đế, cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường, 3 năm không được ngủ một giấc yên ổn, y phục chưa từng tháo lỏng dây lưng. Vì sao vậy? Sợ bệnh tình của mẹ nhất thời có thể chuyển biến, lúc nào cũng có thể bật dậy tới hầu hạ. Nếu như tháo dây lưng ra thì lại phải mặc lại quần áo, sợ làm lỡ thời gian. Chí hiếu như vậy đều biểu lộ ở trong những hành vi nhỏ bé này. Mà Hán Văn Đế cũng được tính là một trong mấy vị hoàng đế khai quốc của nhà Hán. Hán Cao Tổ Lưu Bang, tiếp theo đó là Văn Cảnh. Đây đều là mấy vị hoàng đế đóng vai trò quan trọng trong việc mở ra thịnh thế của nhà Hán, mà các ngài đều là lấy hiếu trị vì thiên hạ. Nhà Hán xưng hô của mỗi một vị hoàng đế đều thêm một chữ hiếu, như Hán Hiếu Văn Đế, Hán Hiếu Cảnh Đế, bao gồm không chỉ các ngài làm tấm gương, các ngài còn rất hiểu cách giáo hóa. Tấm gương hiếu hạnh ngay lập tức được xây dựng lên. Trong Tam Tự Kinh thì có hoàng hương 9 tuổi biết ủ ấm chiếu mình. Còn câu ở trong Đệ Tử Quy, đông phải ấm hạ phải mát, chính là nói tới hoàng hương. Khi đó hoàng đế nhà Hán biết chuyện này ngay lập tức liền trọng thưởng cho hoàng hương, ban cho hoàng hương 8 chữ: Giang hạ hoàng hương, cử thế vô song. Năm ngoái chúng tôi tới Milaka, đúng lúc dòng họ hoàng ở nơi đó cũng rất xem trọng việc hoàng dương luân lý đạo đức, mới mở một buổi học. Tôi thấy họ toàn bộ đều mặc trang phục màu vàng, sau đó viết 4 chữ lớn: hiếu thân tôn sư. Họ đều là đời sau của hoàng hương, người chí hiếu che bóng mát cho mấy ngàn năm con cháu đời sau. Hơn nữa họ còn noi theo tinh thần đức hạnh, làm tổ tiên như vậy thật đáng. Tinh thần luôn trường tồn. Cuộc đời của chúng ta phải như vậy mới có ý nghĩa, mới không uổng phí đời này. Từ trong lịch sử mà chúng ta thấy được, những vị hoàng đế tốt đều lấy chính mình làm gương, cũng nhìn thấy được trí huệ giáo hóa của các ngài, xây dựng tấm gương cho xã hội. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.